Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 1 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Người Việt cảm ơn vệ binh quốc gia Mỹ giữ an toàn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Dự đoán của CDC về sự lây lan của chủng COVID siêu lây nhiễm mới tại Mỹ. Tập đoàn Vingroup của Việt Nam với kế hoạch thâu tóm toàn bộ các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của LG. Chuyên mục Live Beats cùng Hoàng Long về thu hoạch hoa nghệ Tây ở vùng Kashmir. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ chiều ngày 24 tháng 1 đã tổ chức một buổi gặp mặt cảm ơn lực lượng vệ binh quốc gia từ đảo Guam xa xôi đã tham gia bảo vệ an ninh cho thủ đô Washington nhân lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden. Đặc biệt từ vụ biểu tình bạo động ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1. Bên cạnh những món quà lưu niệm thì một bữa cơm thân mật mang đậm văn hóa ẩm thực Việt cũng đã được tổ chức trong buổi gặp mặt này để bày tỏ lòng tri ân đối với những quân nhân giúp bảo vệ quá trình chuyển giao quyền lực tại thủ đô. Anh T.G. Actalis, chỉ huy sứ mạng đáp ứng tại Điện Capitol vệ binh quốc gia nói.
Đây là một ngày rất vui và hạnh phúc của chúng tôi. Thứ nhất bởi vì trước mắt có thể nói chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại thủ đô Washington. Và thứ hai là các bạn, những người gốc Việt ở đây đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa như thế này với rất nhiều đồ ăn ngon. Xin cảm ơn vì tất cả.
Còn bà Madeleine Bogdalo, giám đốc văn phòng thống đốc Guam thì chia sẻ thêm.
Tôi được biết thủ đô đang cần lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ và giữ gìn an ninh sau sự cố xảy ra tại tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1. Vì thế, tôi đã nêu ý kiến của mình rằng đảo Guam luôn có những quân nhân rất vững vàng và sẵn sàng bảo vệ thủ đô. Vì thế mà chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện nhiệm vụ của mình và chúng tôi tự hào về điều đó.
Toàn bộ 50 phần thức ăn được trao tặng cho các vệ binh quốc gia từ đảo Guam trong buổi gặp mặt hôm 24 tháng 1 được cung cấp bởi một nhà hàng của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Tất cả đều là những món ăn đặc trưng của Việt Nam đã được người Mỹ yêu thích từ nhiều năm nay như cơm chiên, chả giò, bánh mì thịt nguội, gỏi cuốn và các loại cà phê sữa đá, trà xanh. Các bạn trẻ tham gia chương trình cho biết nhà hàng cũng như bản thân họ đều muốn làm được một điều gì đó trong khả năng của mình để cảm ơn các quân nhân đã quên mình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện bốt giá của mùa đông tại thủ đô Washington DC trong những ngày qua. Cô Tuyết Hoa, nhà hàng Happy Ending cho biết.
Mình phải bỏ cái sức của mình ra thì mình chỉ có biết nấu ăn để mà đem đồ ăn tới cho mọi người, để cho mọi người có đồ ăn ăn uống cho nó ấm bụng, rồi mọi người được vui vẻ happy. Chứ còn bây giờ mình không có giúp được cái gì hết, tự mình không biết làm gì ngoài nấu ăn thôi.
Còn anh Hoàng Duy Linh, tiểu bang Virginia, cũng chia sẻ thêm.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta muốn nói một lời cảm ơn vì họ đã hy sinh, rời bỏ gia đình để tới đây làm việc để bảo vệ Quốc hội, bảo vệ một nền dân chủ của Hoa Kỳ để có một cái gọi là peaceful transfer of power. Điều này rất là quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt chúng ta. Vì vậy, cộng đồng người Mỹ gốc Việt muốn nói một lời cảm ơn đến tất cả những người National Guards đã protect Quốc hội và the Constitution.
Trong suốt gần 2 tuần kể từ vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội xảy ra hôm 6 tháng 1 cho đến ngày tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, lực lượng vệ binh quốc gia đã lập chốt kiểm soát toàn bộ các tuyến đường ra vào thủ đô Washington 24 trên 24 giờ giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông mà có lúc lạnh tới gần âm 10 độ C. Nhiều khi họ chỉ kịp nghỉ lưng tại chỗ, dùng vội những suất ăn nhanh trước khi thay ca cho nhau trong công tác an ninh quan trọng lần này. sau lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden và quá trình chuyển giao quyền lực được thực hiện suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào. Dự kiến trong tuần này, lực lượng vệ binh quốc gia sẽ rút khỏi thủ đô nước Mỹ.
Biến thể siêu lây nhiễm của virus corona được dự đoán sẽ là chủng bao trùm ở Mỹ vào tháng 3, trong khi một bác sĩ nói với VOA rằng với tình hình dịch diễn biến khó lường như hiện nay thì khó mà biết được chừng nào Mỹ mới kiểm soát được COVID-19. Biến thể siêu lây nhiễm của virus corona xuất phát từ Anh có thể sẽ trở thành chủng virus bao trùm ở Mỹ cho đến tháng 3 sau khi lây lan nhanh vào đầu năm nay, theo một nghiên cứu vừa được công bố hôm 15 tháng 1 của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, được Washington Post dẫn lại. Các nhà nghiên cứu của CDC cũng kêu gọi hệ thống y tế quốc gia chuẩn bị cho sự tăng vọt về số ca nhiễm virus corona. Cho đến nay, cả nước Mỹ phát hiện 76 trường hợp nhiễm biến thể COVID-19 từ Anh, được đặt tên là B.1.1.7 theo dữ liệu CDC cập nhật hôm 13 tháng 1. Tuy nhiên, nhiều ca được phát hiện là ở những người không có tiền sử đi lại. Điều này cho thấy biến thể đang lan truyền trong cộng đồng mà không bị phát hiện. Các chuyên gia về y tế toàn cầu đã khẳng định rằng mặc dù biến thể mới ở Anh và một chủng tương tự được tìm thấy ở Nam Phi có khả năng lây lan nhanh hơn, nhưng chúng dường như không làm cho người bị nhiễm mắc bệnh nặng hơn hay làm tăng khả năng tử vong. Tuy nhiên, việc có thêm nhiều ca nhiễm hơn cuối cùng có thể dẫn đến nhiều người phải nhập viện hơn trong lúc nước Mỹ đang đối phó với số lượng bệnh nhân COVID-19 cao kỷ lục trong các bệnh viện. Nghiên cứu của CDC cho biết mặc dù mức độ phổ biến hiện tại của biến thể này ở Hoa Kỳ vẫn chưa được xác định, nhưng dựa trên phân tích của họ, nó được cho là ít hơn 0,5% số ca. Họ cho biết Mỹ vẫn chưa phát hiện biến thể được tìm thấy ở Nam Phi hoặc biến thể được xác định ở Nhật Bản. Mô hình của CDC ước tính rằng biến thể có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với các chủng hiện có. Họ cũng ước tính có từ 10 đến 30% số người đã có miễn dịch từ lần nhiễm bệnh trước và 1 triệu liều vaccine sẽ được tiêm mỗi ngày bắt đầu từ tháng này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tốc độ lây lan như vậy có thể gia tăng áp lực cho các bệnh viện và có thể đòi hỏi thêm các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn sự lây lan cho đến khi đủ số người được tiêm chủng. Tăng cường giám sát các virus đột biến kết hợp với việc tuân thủ chặt chẽ hơn các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách có thể giúp làm chậm lại sự lây lan của virus. Những nơi bệnh lây lan mạnh cũng như những nơi đông dân có khả năng lây lan mạnh như bang California, New York cần phải thực hiện các biện pháp phòng dịch quyết liệt hơn và triệt để hơn và có thể phải bắt buộc người dân tuân theo. Một bác sĩ gốc Việt hành nghề lâu năm ở bang Florida khuyến cáo.
Có nhiều nơi mà chúng ta đã biết là đóng cửa là gần như là toàn diện, có thể giống như thời tháng 3, tháng 4, tháng 5 trước đó.
Ông nói, mặc dù vaccine đã được triển khai ở Mỹ hơn một tháng qua, ông Hội nói khó biết được khi nào dịch sẽ được kiểm soát.
Tôi cũng khó mà nói được bởi vì nó biến chuyển quá nhiều đấy. Nó có nhiều khi nó hết cái này, nó lại qua cái khác. Thì mình không thể nói trước được.
Theo lời ông thì việc triển khai vaccine đang gặp những khó khăn về hậu cần như thiếu tủ đông ở nhiệt độ đủ thấp để trữ vaccine và còn phải cần thời gian để huấn luyện nhân viên chích vaccine. Bên cạnh đó, đối với những ai đã được chích vaccine thì phải chờ 2-3 tuần vaccine mới có hiệu nghiệm. Không phải chích ngừa xong là được miễn nhiễm ngay đâu. Trong thời gian chích ngừa xong cũng phải giữ gìn để khỏi bị lây bệnh, vị bác sĩ này lưu ý. Sau một thời gian phải chích thêm liều thứ hai nữa thì mới đạt miễn nhiễm trên 94%, do đó cần có thời gian để cho dịch bệnh lắng xuống. Sự lây lan nhanh chóng của các biến thể COVID đòi hỏi cần phải tiêm chủng cho nhiều người hơn để đạt được miễn dịch cộng đồng, theo các nhà nghiên cứu của CDC. Miễn dịch cộng đồng là khi có đủ số dân có miễn dịch với một loại bệnh hoặc bằng con đường tiêm chủng hoặc bằng lây nhiễm tự nhiên. Khi nhiều người miễn dịch, chu trình lây nhiễm bị phá vỡ, làm cho sự lây lan của bệnh dừng lại hoặc chậm lại. Mỹ đã khởi đầu chậm chạp trong chiến dịch tiêm chủng và không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người dân vào cuối năm ngoái. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 31,1 triệu liều vaccine, nhưng mới tiêm chủng 12,3 triệu liều trong số đó, theo dữ liệu của CDC. Ngay cả khi đã có vaccine, biến chủng mới tiếp tục lây lan dù các loại thuốc đã chứng tỏ có công hiệu mạnh nhất để làm nó bớt lây lan. Ở những nơi mà bệnh đã thuyên giảm, cũng theo các nhà khoa học CDC, nghiên cứu chỉ ra, những nỗ lực sớm có thể hạn chế sự lây lan của biến chủng B.1.1.7, chẳng hạn tuân thủ rộng rãi và nghiêm túc các chiến lược phòng dịch sẽ cho phép có nhiều thời gian hơn để tiếp tục tiêm chủng hầu đạt được cấp độ miễn nhiễm cao hơn trong cộng đồng.
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang trong tư thế sẵn sàng mua lại tất cả các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của hãng LG Electronics đặt tại Việt Nam, Trung Quốc và Brazil, một nguồn thạo tin cho hay hôm 21 tháng 1 và được tường thuật trên các trang tin của Korea Times, Business Korea và TechRadar. Hãng công nghệ khổng lồ LG của Hàn Quốc có kế hoạch bán mảng thiết bị liên lạc di động do ngày càng bị lỗ trong những năm gần đây, Korea Times, Business Korea và TechRadar cho biết. Là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam, Vingroup đang tìm cách mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao thông qua việc mua lại các cơ sở sản xuất hiện đại của LG, vẫn theo Korea Times, Business Korea và TechRadar. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tổng tài sản Vingroup đạt 430.011 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 124.552 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,5% và 3,3% so với cuối năm 2019 theo thông tin được công bố ở Việt Nam. Còn theo tính toán của các nguồn nước ngoài, đến hết năm 2020, vốn hóa thị trường của Vingroup đạt 16,5 tỷ đô la, chiếm 14% trong tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vingroup hiện diện trong nhiều ngành, bao gồm cả khách sạn, du lịch, bất động sản, phân phối, xây dựng, xe hơi và điện thoại di động. Korea Times dẫn lời một quan chức cấp cao ở Hàn Quốc nhưng không nêu tên, nói rằng chính phủ Việt Nam và Vingroup lâu nay vẫn tìm cách mở rộng sang các ngành công nghệ cao và thúc đẩy tạo việc làm tại địa phương. Ngoài ra, nhu cầu về hàng cao cấp trong khu vực bao gồm cả ở Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cũng cao. Vẫn quan chức này nói thêm rằng Vingroup chỉ nhắm đến mua lại các cơ sở sản xuất, trong khi LG có kế hoạch tiếp tục hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhưng với số lượng nhân viên ít hơn làm việc tại trụ sở chính ở Hàn Quốc. Vingroup chào mức giá tốt nhất so với các hãng khác trong số những người mua tiềm năng. LG Electronics hiện đang vận hành một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tiên tiến tại Việt Nam. Hồi năm 2019, LG đã tích hợp nhà máy sản xuất ở Pyeongtaek, Hàn Quốc với nhà máy ở Hải Phòng, Việt Nam bằng cách di rời các cơ sở quan trọng sản xuất điện thoại thông minh của họ đến Hải Phòng. Về phía Vingroup, tập đoàn này đã ra mắt công ty con chuyên về điện thoại thông minh VinSmart vào năm 2018 và vận hành một nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hải Phòng gần với nhà máy điện thoại thông minh của LG. Hiện nay, Vingroup đang hy vọng sẽ hợp nhất hai nhà máy đó để tạo ra sức mạnh to lớn hơn. Công ty con của Vingroup hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba ở Việt Nam đứng dưới Samsung Electronics và Oppo. Chính phủ Việt Nam và Vingroup đặt mục tiêu mua lại nhà máy của LG ở Hải Phòng và tận dụng nó để tăng khả năng cạnh tranh cho điện thoại thông minh của Việt Nam trên toàn cầu, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương. Cùng lúc, sau khi Vingroup mua lại các nhà máy ở Brazil và Trung Quốc, tập đoàn sẽ sử dụng chúng để thâm nhập thị trường ở các khu vực đó tốt hơn. Business Korea cho rằng Vingroup nhắm đến sử dụng nhà máy của LG để tiến vào thị trường Mỹ. Năm 2020, thị phần của LG Electronics ở Bắc Mỹ đạt mức 12,9%. Một khi hai bên đạt được thỏa thuận, nhiều khả năng là LG Electronics sẽ đi theo con đường tương tự như Apple. Theo đó, LG sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, nghiên cứu và phát triển, trong khi Vingroup lắp ráp các sản phẩm như một công ty sản xuất thiết bị gốc OEM. Lâu nay đã có tin tức là LG Electronics cân nhắc việc bán tách các nhà máy sản xuất thiết bị liên lạc di động của họ, song vẫn giữ lại bộ phận nghiên cứu và phát triển, mục đích là để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tốt hơn. Hôm 20 tháng 1, giám đốc điều hành của LG Electronics Kwon Bong-seok nói bóng gió rằng tập đoàn sẽ rút khỏi lĩnh vực sản xuất điện thoại di động và nói thêm rằng công ty vẫn cân nhắc mọi phương án về việc có thể tiếp tục kinh doanh trong mảng điện thoại thông minh đang thua lỗ hay không. Để trấn an nhân viên, giám đốc điều hành Kwon của LG Electronics gửi ra email hôm 20 tháng 1 xác nhận rằng sẽ có những nỗ lực tái cơ cấu quy mô lớn. Ông cho biết bất kể số phận của mảng thiết bị liên lạc di động sẽ được quyết định như thế nào, các nhân viên không nên lo lắng vì sự bảo đảm về công việc sẽ vẫn được duy trì. Đã đến lúc chúng tôi phải đánh giá khách quan về khả năng cạnh tranh trong tương lai của mảng thiết bị di động và quyết định cho phù hợp. LG đã cố gắng vực dậy mảng này bằng cách tăng cường các sản phẩm và di rời các cơ sở sản xuất, nhưng không thể giảm khoảng cách về mặt công nghệ so với các hãng có vị thế toàn cầu như Samsung và Apple. LG đã chịu lỗ trong 23 quý liên tiếp ở mảng điện thoại thông minh, bắt đầu từ quý 2 năm 2015 và mức lỗ lũy kế lên đến 5.000 tỷ won, tức là 4,5 tỷ đô la vào cuối năm ngoái. Korea Times, Business Korea và TechRadar cho biết thêm rằng Facebook là một trong những công ty quan tâm đến việc mua lại các bằng sáng chế liên quan đến điện thoại di động của LG và các tài sản trí tuệ khác trừ công nghệ phần cứng.
Một biển hoa tím nở rộ trên những thửa ruộng được lên luống, trải rộng khắp khu vực Kashmir ở vùng núi Himalaya. Chúng sản sinh ra một loại gia vị quý như vàng, saffron. Vào cuối mùa thu, các gia đình trong khu vực với đa số dân là người Hồi giáo này chạy đua với thời gian để thu hoạch hoa nghệ tây. Hầu hết saffron hay nhụy hoa nghệ tây của vùng Kashmir được trồng ở Pampore, một thị trấn nhỏ nằm về phía nam của thủ phủ mùa hè của vùng này là Srinagar. Trồng hoa nghệ tây là một quá trình tốn nhiều công sức. Trồng được hoa này thì cần phải có cái nóng của mùa hè và cái lạnh ẩm ướt của mùa đông. Khoảng thời gian thu hoạch chỉ kéo dài 2 tuần từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em khom lưng tỉ mỉ hái những bông hoa mỏng manh và đặt chúng vào giỏ trước khi mang nông sản về nhà. Hàng ngàn bông hoa nghệ tây chỉ thu được vài gram saffron, và để có được 1 kg gia vị này phải thu hoạch hơn 150.000 bông hoa. Ở vùng Kashmir, thứ gia vị này vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn sinh kế của nhiều người. Nó đã góp phần phát triển nền kinh tế và văn hóa địa phương của khu vực này suốt nhiều thế kỷ. Nhưng trong những năm qua, việc trồng hoa đã gặp phải những khó khăn do biến đổi khí hậu, hệ thống tưới tiêu kém và các giống hoa rẻ hơn nhập khẩu từ Iran. Xung đột hàng ngày ở khu vực tranh chấp, chia đôi quyền kiểm soát giữa Ấn Độ và Pakistan và được cả hai nước tuyên bố chủ quyền, cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất và xuất khẩu saffron. Một ngày đầu tháng 11, Antaf Ahmad, một nông dân trồng saffron ở Kashmir, cầm cùi thu hoạch hoa nghệ tây trên cánh đồng cùng với các thành viên trong gia đình. Mỗi người một cái rổ, họ tỏa ra khắp cánh đồng và hái những bông hoa tím mọc sát mặt đất. Ông Ahmad nói, sản lượng đã giảm dần trong những năm qua do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Lý do của sự sụt giảm sản lượng là do biến đổi khí hậu, các điều kiện thời tiết giống như hạn hán và ô nhiễm từ các nhà máy ở các làng lân cận, ông nói. Hồi trước chúng tôi thu hoạch saffron bằng những bao tải lớn, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể thu hoạch bằng những túi nhựa nhỏ. Theo truyền thống, người ta dùng tay tách cánh hoa nghệ tây màu tím để nhặt ra 3 đầu nhụy màu đỏ thẫm. Những đầu nhụy này là một trong những loại gia vị đắt tiền nhất và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới, còn được gọi là gia vị vàng. Những đầu nhụy nhỏ xíu, mỏng manh, sau đó được phơi khô ngoài nắng trước khi được bọc trong lớp vải cô tông và xuất đi khắp thế giới trong những hộp nhựa kín hơi. Để thúc đẩy trồng trọt và xuất khẩu saffron, giới hữu trách ở Kashmir đã thành lập một trung tâm chế biến gia vị công nghệ cao với mục đích nâng cao chất lượng và số lượng saffron được sản xuất. Tiến sĩ Khurshid Ahmad, một nhà khoa học tại Trung tâm Chế biến Gia vị Công nghệ Cao, nói nông dân có thể tiếp cận toàn bộ quy trình sản xuất saffron dưới một mái nhà tại cơ sở này, bao gồm tách nhụy, sấy khô, đóng gói và kiểm tra chất lượng gia vị.
All the solutions under one roof. They get their farmer produce, they get the
Họ có tất cả các giải pháp dưới một mái nhà, họ có nông sản của họ, họ có saffron được chế biến ở đây phục vụ mọi nhu cầu, bất cứ thứ gì họ cần, bất cứ việc gì họ làm, từng làm ở nhà theo truyền thống. Cơ sở này được lập ra cho mục đích đó, một giải pháp dưới một mái nhà cho những người nông dân, ông nói. Trong khi nhiều nông dân vẫn thích sử dụng các kỹ thuật hái và phơi khô saffron có từ hàng thế kỷ, một số người nói rằng công nghệ tại trung tâm chế biến đã giúp họ có được những sản phẩm chất lượng tốt hơn. Ghulam Nabi Ganier, một nông dân sử dụng các cơ sở tại trung tâm này, nói sau khi chế biến saffron ở đây, ông thấy trọng lượng tăng lên và màu sắc đẹp hơn. Trước đây, nông dân hết hứng thú trồng saffron và đã bắt đầu kiếm việc khác để làm. Giờ với các cơ sở này tại khu chế biến gia vị, nông dân bắt đầu hứng thú trở lại và hy vọng thu được lợi nhuận với việc tạo dựng thị trường gia vị, ông nói. Khắp thế giới, saffron được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau từ thực phẩm cho tới thuốc men và sản phẩm làm đẹp. 1 kg saffron có thể dễ dàng bán ở mức giá trong khoảng từ 3.000 tới 4.000 đô la. Tiến sĩ Khurshid Ahmad nói, quy trình chế biến saffron một cách khoa học giúp cải thiện cả chất lượng và số lượng của nó và sẽ cho phép người nông dân cạnh tranh tốt hơn trên thị trường toàn cầu.
24 to 25 grams.
Ông nói, trước đây cứ 1 kg hoa thì người nông dân chỉ thu được 20 gram saffron. Giờ họ thu được 24 đến 25 gram. Vì vậy, có sự cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Và phòng thí nghiệm thực hiện việc chứng nhận. Họ có thể cạnh tranh khắp thế giới. Họ có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chứng nhận này sẽ được chấp nhận trên toàn thế giới. Ở Kashmir, saffron chủ yếu được cho vào kewa, một loại trà xanh ngọt pha chậm, tẩm các loại gia vị như quế, bạch đậu khấu và trang trí bằng hành nhân. Saffron cũng được sử dụng trong waswan, một bữa ăn cưới truyền thống của người Kashmir, được nấu bởi các đầu bếp lành nghề, bao gồm hơn 30 món ăn.
Tiếp theo, mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Lian's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Lian là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves scarves, so I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lien? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Lien của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes. Some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thời giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.